Tám La Mã, Phẩm Chiến Sĩ. 1. Tâm Giải Thoát Quả. Năm pháp này, này các vị kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến tâm giải thoát quả, tâm giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả, tuệ giải thoát lợi ích. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo trú tùy quán bất tịnh trên thân, giới tưởng ghê tởm trong các món ăn, giới tưởng không khoan hỷ đối với tất cả thế giới, tùy quán vô thường đối với tất cả hành, giới tưởng về chết, vì ấy nội tâm khéo an trú. Năm pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến tâm giải thoát quả, tâm giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát lợi ích. Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo có tâm giải thoát và có tuệ giải thoát? Này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là tỷ kheo đã cất đi các vật chướng ngại, đã lắp các thông hào, đã nhổ lên cột trụ, đã mở tung các ổ khóa, là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Và thế nào là tỷ kheo đã cất đi các chướng ngại? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ vô minh, đã cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, không thể sinh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã cất đi các vật chướng ngại. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã lấp các thông hào? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyển sanh tử, đã cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, không thể tái sanh trong tương lai. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã lấp các thông hào. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ tham ái, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây ta la, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ. Và này các tỷ kheo, thế nào là vị tỷ kheo đã mở tung các ổ khóa? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây ta la, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể tái sanh trong tương lai. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã mở tung các ổ khóa. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là tỷ kheo là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây ta la, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, như vậy gọi tỷ kheo là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không còn gì hệ lụy. 2. Tâm giải thoát quả. Năm pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến tâm giải thoát quả, tâm giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát lợi ích. Thế nào là năm? Tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. Năm pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến tâm giải thoát quả, tâm giải thoát lợi ích, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát lợi ích. Khi nào vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, có tâm giải thoát và tuệ giải thoát, này các tỷ kheo, vị ấy được gọi là tỷ kheo đã cất đi các vật chướng ngại, đã lấp các thông hào, đã nhổ lên cột trụ, đã mở tung các ổ khóa, là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hề lụy. Và thế nào là tỷ kheo đã cất đi các vật chướng ngại? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ vô minh, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây ta la, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể tái sanh trong tương lai. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã cất đi các vật chướng ngại. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã lấp các thông hào? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyển sanh tử, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho dư thân cây ta la, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã lấp các thông hào. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đã đoạn trừ tham ái, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho dư thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã mở tung các ổ khóa? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây ta la, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã mở tung các ổ khóa. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi tỷ kheo là bậc thánh? Đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt đứt tận gốc rễ, đã làm cho như thân cây ta la, đã làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. 3. Sống theo pháp. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Sống theo pháp, sống theo pháp, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, tỷ kheo là vị sống theo pháp? Ở đây, này tỷ kheo, tỷ kheo học thông suốt pháp, tức là khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, không hỏi tự nói, như thị thuyết, bổn sanh, dị tằng hữu pháp, trí giải hay phương quản. Vị ấy dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo thông đạt nhiều kinh điển, nhưng không sống theo pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo thuyết pháp cho các người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Vị ấy dùng trọn cả ngày để trình bày pháp cho các người khác, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo thuyết trình nhiều nhưng không sống theo pháp. Lại nữa, này tỷ kheo, tỷ kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày để tụng đọc, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đọc tụng nhiều nhưng không sống theo pháp. Lại nữa, này tỷ kheo, tỷ kheo với tâm tùy tầm tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày suy tầm về pháp, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo suy tầm nhiều nhưng không sống theo pháp.
6. Ở đây, này tỷ kheo, tỷ kheo học thuộc lòng pháp, tức là khế kinh, ứng tùng, ký thuyết, phúng tùng, không hỏi tự nói, như thị thuyết, bổn sanh, vị tàng hữu pháp, trí giải hay phương quảng. Vì ấy không dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp, không phế bỏ cuộc sống độc cư an tịnh, nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này tỷ kheo, như vậy tỷ kheo sống theo pháp.
Này tỷ kheo, như vậy ta đã thuyết về học thuộc lòng nhiều, đã thuyết về thuyết trình nhiều, đã thuyết về đọc tụng nhiều, đã thuyết về suy tầm nhiều, đã thuyết về sống theo pháp. Này tỷ kheo, điều gì bậc đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ khởi lên? Các điều ấy ta đã làm cho các thầy. Này tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Này tỷ kheo, hãy tu thiền, chớ có phóng dật, chớ có để về sau sẽ phải hối tiếc. Đấy là lời giáo giới của ta cho các thầy. 4. Sống theo pháp. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: sống theo pháp, sống theo pháp, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là vị tỷ kheo sống theo pháp? Ở đây, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp, tức là khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, không hỏi tự nói, như thị thuyết, bổn sanh, vị tàng hữu pháp, trí giải hay phương quảng, nhưng không rõ biết mục đích tối thượng với trí tuệ. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo học thuộc lòng nhiều, nhưng không sống theo pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo thuyết pháp cho các người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng, nhưng không biết rõ mục đích tối thượng với trí tuệ. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo thuyết trình nhiều, nhưng không sống theo pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng, nhưng không rõ biết mục đích tối thượng với trí tuệ. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo đọc tụng nhiều, nhưng không sống theo pháp. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng, nhưng không biết rõ mục đích tối thượng với trí tuệ. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo suy tầm nhiều, nhưng không sống theo pháp. Ở đây, này các tỷ kheo học thuộc lòng pháp, tức là khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, không hỏi tự nói, như thị thuyết, bổn sanh, vị tàng hữu pháp, trí giải hay phương quảng, và rõ biết mục đích tối thượng với trí tuệ. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo sống theo pháp. Này các tỷ kheo, như vậy ta đã thuyết về học thuộc lòng nhiều, đã thuyết về thuyết trình nhiều, đã thuyết về đọc tụng nhiều, đã thuyết về suy tầm nhiều, đã thuyết về sống theo pháp. Này các tỷ kheo, điều gì bậc đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ khởi lên? Các điều ấy ta đã làm cho các thầy. Này các tỷ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Này các tỷ kheo, hãy tu thiền, chớ có phóng dật, chớ có để về sau sẽ phải hối tiếc. Đây là lời giáo giới của ta cho các thầy. 5. Người chiến sĩ. Này các tỷ kheo, có năm hạng chiến sĩ này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy bụi mù dấy lên đã chùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không có thể tham gia chiến trận. Như vậy ở đây, này các tỷ kheo, là một hạng người chiến sĩ. Này các tỷ kheo, đây là người chiến sĩ thứ nhất có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có người chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dấy lên, nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liền chùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không có thể tham gia chiến trận. Như vậy ở đây, này các tỷ kheo, là một hạng người chiến sĩ ở đời. Này các tỷ kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có người chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dấy lên, chịu đựng cờ xí dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét liền chùng chân rủng chí, không còn can đảm, không có thể tham gia chiến trận. Như vậy ở đây, này các tỷ kheo, là một hạng người chiến sĩ. Này các tỷ kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ ba có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù cháy lên, chịu đựng cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi bị thương trong chiến trận liền thất kinh thất đảm. Như vậy ở đây, này các tỷ kheo, là một hạng người chiến sĩ. Này các tỷ kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ tư có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dấy lên, chịu đựng cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, chịu đựng cuộc giáp chiến. Vị ấy sau khi thắng trận, dự phần vào chiến thắng, cầm đầu trong chiến thắng. Như vậy ở đây, này các tỷ kheo, là một hạng chiến sĩ. Đây là hạng người chiến sĩ thứ năm. Này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Năm hạng người chiến sĩ này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Cũng vậy, này các tỷ kheo, được ví dụ với năm hạng chiến sĩ này, có năm hạng người có mặt hiện hữu giữa các tỷ kheo. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, khi thấy bụi mù dấy lên, liền chùng chân, trũng chí, không còn can đảm, không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Thế nào là bụi mù dấy lên đối với vị ấy? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo được nghe, tại một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay thiếu nữ đẹp đẽ khả ái, làm đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa sen. Khi được nghe vậy, vị ấy liền chùng chân, trũng chí, không còn can đảm, không thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù cháy lên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, hạng người chiến sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dấy lên, liền chùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không có thể tham dự chiến trận. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các tỷ kheo, là một hạng người. Đây là người, này các tỷ kheo, được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt hiện hữu giữa các tỷ kheo. Lại nữa, này các tỷ kheo, có tỷ kheo chịu đựng được bụi mù dấy lên, nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liền chùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Thế nào là cờ xí dựng lên đối với vị ấy? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo không có nghe, tại một làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay người thiếu nữ đẹp đẽ khả ái, làm đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa sen. Nhưng vị ấy tự mình thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đẽ khả ái, làm đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa sen. Vị ấy sau khi thấy người phụ nữ hay người thiếu nữ ấy, liền chùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa cờ xí dựng lên đối với vị ấy. Ví như, này các tỷ kheo, hạng người chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi mù dấy lên, nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liền chùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không có thể ra trận sáp chiến. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các tỷ kheo, là một hạng người. Đây là người, này các tỷ kheo, được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các vị tỷ kheo. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Thế nào là tiếng la hét đối với vị ấy? Ở đây, này các tỷ kheo, một nữ nhân đi đến vị tỷ kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi nhà trống, cười nhạo tỷ kheo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng cợt nhã. Tỷ kheo bị nữ nhân cười nhạo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng cợt nhã, liền chùng chân, rủng chí, không còn can đảm, không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu lộ sự hèn kém trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị ấy. Dĩ như người chiến sĩ ấy, này các tỷ kheo, chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùng chân rủng chí, không còn can đảm, không có thể ra trận sáp chiến. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các tỷ kheo, là một hạng người. Này các tỷ kheo, đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu giữa các tỷ kheo. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong khi sáp chiến lâm trận. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong khi sáp chiến lâm trận, liền thất kinh thất đảm. Thế nào là sáp chiến lâm trận đối với vị ấy? Ở đây, này các tỷ kheo, khi tỷ kheo đi đến ngôi rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, một nữ nhân đến tỷ kheo ấy, ngồi sát một bên, nằm sát một bên, vuốt ve mơn trớn. Tỷ kheo ấy được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát một bên, được vuốt ve mơn trớn, không từ bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, hành dâm với nữ nhân ấy. Đây là nghĩa sáp chiến lâm trận đối với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các tỷ kheo, chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi lâm trận sáp chiến, bị thương, thất kinh, thất đảm. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các tỷ kheo, là một hạng người. Này các tỷ kheo, đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các tỷ kheo. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, chịu đựng được sáp chiến lâm trận. Vị ấy sau khi chiến thắng chiến trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng đầu trong trận chiến ấy. Thế nào là sự chiến thắng trong chiến trận đối với vị ấy? Ở đây, này các tỷ kheo, khi vị tỷ kheo đi đến ngôi rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, có nữ nhân đi đến vị ấy, ngồi sát một bên, nằm sát một bên, vuốt ve mơn trớn. Vị ấy khi được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát một bên, vuốt ve mơn trớn, liền gỡ mình ra, gỡ thoát ra và ra đi chỗ nào mình muốn. Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, ngoài trời, đống rơm. Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng và để niệm trước mặt. Vị ấy sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, gột sạch tâm khỏi tham, sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có lòng thương tưởng đến tất cả loài hữu tình và chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận, sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với tâm ly thụy miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gột sạch tâm khỏi hôn trầm thụy miên, sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, an trú không trạo cử, nội tâm tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi trạo cử hối quá, sau khi đoạn tận nghi, an trú với tâm vượt khỏi nghi ngờ, không còn nghi hoặc, gột sạch tâm khỏi nghi ngờ đối với các thiện pháp. Vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái này, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vị ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu uế, ly các tùy phiền não, nhu nhuyến, kham nhẫn, kiên trì, bất động, hướng tâm về trí đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là khổ tập, như thật rõ biết đây là khổ diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, như thật rõ biết những pháp này những lậu hoặc, như thật rõ biết đây là lậu hoặc tập khởi, như thật rõ biết đây là lậu hoặc đoạn diệt, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt. Do vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy rõ biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay không còn trở lui trạng thái này nữa. Đây là sự chiến thắng trong trận chiến đối với vị ấy. Dĩ như, này các tỷ kheo, người chiến sĩ chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng được sự sáp chiến. Vị ấy sau khi chiến thắng chiến trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng đầu trong trận chiến ấy. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ kheo là một hạng người. Này các tỷ kheo, đấy là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở đời. Những người này, này các tỷ kheo, được ví dụ với năm chiến sĩ có mặt, hiện hữu ở giữa các vị tỷ kheo.